Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì cuộc họp trực tuyến với 5 thành phố trực thuộc Trung ương và thị sát một số địa điểm cách ly về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 15 ngày tới được coi là thời gian vàng, quyết định chúng ta có ngăn chặn được dịch bệnh hay không. 60 trong tổng số 158 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế ở nước ta đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong khi đó, thành phố Hà Nội đang tập trung toàn lực xử lý ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai. Đà Nẵng khởi công dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý. 45 năm sau ngày giải phóng, những cây cầu và nút giao thông khác mức đã tạo dấu ấn mới cho một thành phố hiện đại và văn minh. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận số người được điều trị khỏi bệnh COVID-19 vượt ngưỡng 5.000 người, trong khi Mỹ tiếp tục trở thành tâm dịch mới của thế giới. Nước này cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên là trẻ sơ sinh do COVID-19. Triều Tiên sáng sớm nay phóng hai vật thể bay được xác định là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi phía đông nước này. Hàn Quốc và Nhật Bản ngay lập tức lên tiếng phản đối. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với 5 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 5 thành phố này đều là các đô thị lớn, đông dân, mật độ cao, tiếp xúc tập thể lớn, do đó nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Thủ tướng đánh giá thời gian qua, các địa phương này đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Sau 2 ngày thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, các địa phương nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện khá kiên quyết và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhắc lại thời gian vàng để ngăn chặn dịch bùng phát mạnh chỉ còn khoảng 2 tuần, Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp tiền khẩn cấp. Tuy vậy, theo Thủ tướng, một số địa phương chưa thực hiện tốt chỉ thị 15 của Thủ tướng. Do đó, các địa phương cần báo cáo công tác phòng chống dịch, nhất là việc thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng, nêu những đề xuất kiến nghị để chính phủ tiếp tục đưa ra các biện pháp mới hiệu quả hơn. Sau khi nghe các địa phương báo cáo, Thủ tướng đánh giá cao Hà Nội đề xuất biện pháp sát tình hình, dừng hoạt động các sân golf, phong tỏa không để người dân từ Hà Nội về quê nhằm tránh lây lan. Thủ tướng cũng đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất thay đổi phương thức làm việc, in tờ rơi gửi tới từng hộ dân, đưa ra phương châm không làm việc với người không đeo khẩu trang. Về việc yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra đường, Thủ tướng nêu rõ.
Năm nay thì tôi cũng nói cái ý là chỉ có Thành phố Hà Nội phạt 200.000 đồng một người không đeo khẩu trang ra Hồ Hoàn Kiếm. Bây giờ chúng ta phải tiến hành cái việc này như tinh thần Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Thành phố Hà Nội đã làm. Tôi đã chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Y tế cung cấp khẩu trang bán đúng giá cho người dân khi nhu cầu, không để tình trạng đi tự do.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng nghe báo cáo của các điểm cầu trực tuyến là các khu cách ly. Báo cáo tình hình tại khu cách ly Pháp Vân Tứ Hiệp tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, Trung tá Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai cho biết, đến nay khu cách ly này đã đón 1.876 công dân, trong đó có 83 công dân nước ngoài.
Qua 10 ngày chỉ huy điều hành ở khu vực cách ly Pháp Vân Tứ Hiệp, chúng tôi thấy rằng trước hết về công tác tư tưởng của số công dân cách ly nhìn chung rất ổn định, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, sự quan tâm của Chính phủ, chính sách của thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đối với các lực lượng phục vụ như quân sự, công an, y tế, đoàn thanh niên và các lực lượng khác, chúng tôi đã có sự phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì cộng đồng, vì nhân dân. Với một tinh thần trách nhiệm nỗ lực cao nhất, xin hứa với Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với nhân dân cả nước, chúng tôi sẽ cùng chung tay để chiến thắng đại dịch COVID, bảo đảm bình an cho đất nước.
Đại tá Lê Khắc Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trưởng khu tiếp nhận khu công dân cách ly ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết đã làm tốt công tác tuyên truyền nên công dân nhận thức, yên tâm và tuân thủ rất tốt. Hai cách tuyên truyền quan trọng đó là trực tiếp qua hệ thống loa phát thanh và tiếp sóng các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trong quá trình tổ chức thực hiện có nhiều cái trường hợp như là trường hợp của anh quê Nghệ An, bố mất vào ngày 23 tháng 3. Nhưng do điều kiện cách ly, anh có ý định bỏ trốn, nhưng chúng tôi vào phân tích vì cái quy định, vì cộng đồng, cho nên anh sĩ đã tiến hành yên tâm ở lại và chúng tôi đã tạo mọi điều kiện để anh sĩ được thắp hương, thắp nhang để tạ lỗi không về được. Và đến nay anh sĩ đã yên tâm, cũng chuẩn bị hoàn thành cái nhiệm vụ cách ly.
Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì phiên họp vẫn đang diễn ra và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ở các bản tin và chương trình thời sự sau. Đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận 179 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 21 ca đã khỏi bệnh, ra viện. 158 ca bệnh còn lại đang được điều trị tại 20 cơ sở y tế trên cả nước, đa phần trong tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh viện nhiệt đới Trung ương điều trị bệnh nhân nhiều nhất với 65 ca. Và thông tin từ Tiểu ban điều trị bệnh nhân COVID-19 cho biết, trong số 3 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới cơ sở Kim Trung, thì liên tục trong những ngày qua, các bác sĩ của bệnh viện và chuyên gia đồng ngành đã hội chẩn, nỗ lực chăm sóc, điều trị, nên sức khỏe đã có nhiều tiến triển tốt. Tin vui nữa là hiện 60 trong tổng số 158 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong số này, có 27 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp. Và sáng nay, Bộ Y tế xác định thêm 5 trường hợp dương tính mới với COVID-19, trong đó có 4 ca liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy là tại Bệnh viện Bạch Mai, đến nay đã ghi nhận 16 ca nhiễm COVID-19. Thông tin cụ thể như sau.
Các bệnh nhân từ 175 đến 178 đều làm việc tại công ty Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người tại viện. Trường Sinh là đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống hậu cần trong Bệnh viện Bạch Mai. Với 4 bệnh nhân mới, số người nhiễm COVID-19 của Trường Sinh liên quan đến Bạch Mai lên 7 ca. Vào chiều qua, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho biết, các chuyên gia dịch tễ học đã theo dõi rất sát và phân tích ngày đêm để tìm ra đường lây nhiễm ở Bệnh viện Bạch Mai. Ban đầu, các chuyên gia tập trung vào hướng lây nhiễm từ nhân viên y tế, nhưng sau khi có kết quả xét nghiệm thì thấy chưa thuyết phục, đã có dấu hiệu của đường lây nhiễm thứ hai từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đồng thời, còn có nguồn lây bệnh từ những người chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp. Những người này di chuyển qua các bệnh viện.
Và trước diễn biến của ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, ngay trong đêm qua đã ký công điện khẩn gửi các ban ngành, quận huyện thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thông tin cụ thể như sau.
Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban xã, phường, thị trấn thành lập các tổ công tác để tiến hành rà soát tất cả các trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến nay. Bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Bạch Mai đã ra viện, bệnh nhân ngoại trú đến khám điều trị, người đến thăm chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, sinh viên, học sinh thực tập tại bệnh viện, các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai cư trú hoặc tạm trú tại các xóm trọ trên địa bàn, các đối tượng khác liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời lập tức ra quyết định cách ly y tế đối với các trường hợp này theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, trong số 16 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, có trường hợp bệnh nhân số 170 trong thời gian từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 đã đến mua và ăn cơm 5 lần tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai. Qua xét nghiệm thì có kết quả dương tính với COVID-19. Và để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã tiếp tục gửi công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban quận huyện, thị xã, xã phường và thị trấn ra soát toàn bộ các trường hợp đến thăm chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 đã sử dụng dịch vụ căng tin tại Bệnh viện Bạch Mai, yêu cầu lập tức thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà và liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố qua số điện thoại 0969 082 115 hoặc 0949 0936 116 115 để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cũng đề nghị tất cả các trường hợp trong thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 đã sử dụng dịch vụ tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương tự cách ly và liên hệ với số điện thoại vừa nêu. Chủ tịch Ủy ban dân phường, xã, thị trấn chỉ quyết định hết cách ly đối với các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính. Và nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo COVID-19, hầu hết người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai đã được đưa đi cách ly tập trung vào tối qua. Hiện bệnh viện vẫn hoạt động trong trạng thái cách ly nên các y bác sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ điều trị vừa tham gia chăm sóc toàn diện cho gần 800 bệnh nhân. Phóng viên Văn Hải thông tin.
Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vào sáng nay, ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ khi xuất hiện những trường hợp đầu tiên dương tính, bệnh viện đã huy động các y bác sĩ vừa điều trị vừa chăm sóc toàn diện cho người bệnh, không để người nhà bệnh nhân chăm sóc trực tiếp trong buồng bệnh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho bệnh nhân.
Những người nhà thì chủ yếu ở bên ngoài thuộc bệnh phòng và ở trong khu vực bệnh viện thì cái khả năng lây nhiễm giữa các người nhà bệnh nhân với nhau khá là cao. Hôm qua chúng tôi đã cùng phối hợp với cả quân đội đã di chuyển 631 người nhà bệnh nhân đến khu cách ly tập trung tại Láng Hòa Lạc. Bởi vì trong tình hình thực tế hiện nay, mức độ lây nhiễm rất là cao.
Thực hiện lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập, hàng nghìn nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai sau khi hết ca trực đã phải ở lại bệnh viện. Hoạt động cung cấp dinh dưỡng và suất ăn cho bệnh nhân và thầy thuốc trở nên khó khăn khi nhà ăn của bệnh viện phải đóng cửa sau khi có 7 nhân viên phục vụ của công ty Trường Sinh dương tính với COVID-19. Ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết thêm.
Điều khó khăn nhất ở bệnh viện hiện nay chính là các vấn đề là liên quan đến hậu cần. Bởi vì chúng tôi phát hiện ra cái nơi mà xảy ra sự lây nhiễm mạnh nhất chính là nhà ăn của công ty Trường Sinh. Và ngay khi lập tức phát hiện đây là nguồn lây nhiễm chính, chúng tôi đã đóng cửa khử trùng và cách ly toàn bộ cái khu nhà ăn này. Những người mà có test dương tính đã chuyển đi bệnh viện nhiệt đới Trung ương 2 để điều trị. Chính vì thế mà nguồn cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân, nguồn cung cấp thức ăn cho nhân viên y tế và nhà bệnh nhân đã bị đóng cửa. Do vậy, chúng tôi đã phải nhờ cái nguồn cung cấp thức ăn cũng như dinh dưỡng cho người bệnh từ các công ty bên ngoài. Và trong ngày đầu tiên thì không tránh khỏi những cái còn chưa được như mong muốn. Tuy nhiên, chúng tôi đã dần dần ổn định và người nhà bệnh nhân hiện đang còn ở bệnh viện, các nhân viên y tế, rồi bệnh nhân đã có được cái nguồn cung cấp thức ăn, thức dinh dưỡng tương đối đầy đủ, ổn định, đảm bảo chất lượng, đặc biệt là lấy vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trước đó vào tối qua, binh chủng hóa học đã huy động 10 xe đặc chủng với gần 100 chiến sĩ đã tiến hành phun khử khuẩn diện rộng tại Bệnh viện Bạch Mai, góp phần khống chế ổ dịch lớn nhất, phức tạp nhất tại đây.
Bộ Y tế sáng nay ra khuyến cáo đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 đến 27 tháng 3 cần gửi tin nhắn thông báo đầy đủ họ tên, địa chỉ, nơi ở vào số điện thoại 8889, liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại địa phương để được tư vấn, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng nCoV hoặc là khai trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn, thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe để được tư vấn và trợ giúp kịp thời. Và theo số liệu rà soát cập nhật của tỉnh Yên Bái, đến thời điểm hiện tại, có 220 người đi từ Bệnh viện Bạch Mai về địa phương, trong đó 8 người đang tiếp tục cách ly và điều trị các bệnh khác tại bệnh viện, 212 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, 12 người đã được lấy mẫu, 10 người có kết quả xét nghiệm âm tính và 2 người đang chờ kết quả. Tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo Sở Y tế mở rộng diện sàng lọc, đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm COVID-19 đối với những người đã đi, đến hoặc từ Bệnh viện Bạch Mai về Yên Bái kể từ ngày 10 tháng 3. Trước hết là những người có liên hệ dịch tễ tại các khoa phòng đã xuất hiện bệnh nhân và nhân viên dương tính với COVID-19. Vào sáng nay, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển của Đà Nẵng đã tạm dừng đón khách tham quan bán đảo Sơn Trà nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19. Tin của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
Trước đó, chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có ý kiến thống nhất với đề xuất của Sở Du lịch về việc tạm dừng các hoạt động liên quan đến tắm biển tại các bãi biển công cộng, khu nhà tắm nước ngọt, bãi trông giữ xe ven biển. Và tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện khẩn trương yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ trì phối hợp với công an khu vực, chỉ đạo thôn, tổ dân phố thường xuyên rà soát, cập nhật tổng hợp danh sách, địa chỉ công dân từ các địa phương có dịch đến Đà Nẵng và phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, công an thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện khuyến cáo di chuyển, hướng dẫn theo dõi sức khỏe, thực hiện khai báo y tế bắt buộc và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định đối với công dân từ các địa phương có dịch đến Đà Nẵng, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tỉnh Lạng Sơn đã nâng cấp độ phòng chống dịch tại các cửa khẩu biên giới lên cấp độ 3 nhằm vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo thông quan, xuất khẩu hàng hóa. Hiện mỗi ngày thì các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn có hàng nghìn lượt lái xe, chủ hàng tham gia vào các hoạt động xuất khẩu. Chuyển sang thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Tính đến sáng nay, đã có gần 31.000 người trên thế giới tử vong do COVID-19, trong đó 2/3 là tại châu Âu. Hơn 662.000 ca mắc COVID-19 đã được xác nhận tại 201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và Mỹ đã trở thành tâm dịch mới của COVID-19 trên thế giới khi ghi nhận tới 123.750 người nhiễm virus SARS-CoV-2, bỏ xa hai nước đứng tiếp đó là Italia và Trung Quốc. Bất chấp số người tử vong đã vượt quá 2.100 người trên toàn quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tuyên bố không phong tỏa thành phố New York, tâm dịch của nước Mỹ. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc phong tỏa khu vực New York nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 là không cần thiết, và ông đã yêu cầu các quan chức y tế liên bang ban bố một khuyến cáo đi lại đủ mạnh để thay thế cho lệnh phong tỏa. Phát biểu khi chứng kiến một tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ đang trên đường đến New York để hỗ trợ các bệnh viện dân sự tại đây, Tổng thống Trump khẳng định sự hỗ trợ tích cực đối với New York, tâm dịch của nước Mỹ. This great ship behind
me is a... Con tàu này chở đi thông điệp đoàn kết và hy vọng đến những người dân New York, nơi tôi rất yêu mến. Chúng tôi sẽ sát cánh và chiến đấu cùng người dân New York. New York sẽ luôn có sự hỗ trợ của cả đất nước, chính phủ và toàn bộ người dân Mỹ.
Thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra khi số người chết ở Mỹ vượt qua 2.100 người, cao gấp đôi so với hai ngày trước đó. Các chuyên gia cảnh báo dịch bệnh này sẽ tiếp tục tồi tệ hơn ở quốc gia đông dân thứ ba trên thế giới này, với số ca nhiễm tăng hàng ngày và đỉnh dịch có thể rơi vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 tới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua thông báo cơ quan này quyên góp 250.000 chiếc mặt nạ bảo hộ cho thành phố New York như một phần trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong khi Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm, thì Italia tiếp tục đứng đầu danh sách với 10.023 bệnh nhân tử vong. Trước những mất mát đau thương về thể chất và tinh thần, chính phủ Italia tuyên bố treo cờ rủ và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân của đại dịch COVID-19. Dự kiến vào lúc 12 giờ ngày 31 tháng 3 theo giờ địa phương, tất cả các thị trưởng tỉnh, thành phố đứng dưới lá cờ rủ và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân của đại dịch, cùng chia sẻ đau thương với những gia đình mất đi người thân trong thảm kịch này. Đứng tiếp sau Italia về số người tử vong do COVID-19 là Tây Ban Nha. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm qua thông báo những nhân viên không làm trong lĩnh vực thiết yếu nên ở nhà trong 2 tuần để ngăn chặn dịch lan rộng. Những nhân viên này vẫn được nhận lương như bình thường nhưng có thể sẽ phải làm tăng ca sau đó. Thủ tướng Tây Ban Nha cũng tiếp tục kêu gọi sự hợp tác không chỉ của người dân mà cả của châu Âu để đối phó với dịch bệnh.
Đây là một cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Nó không phân biệt biên giới giữa các quốc gia, không phân biệt các chính sách kinh tế của quốc gia này hay quốc gia khác. Do đó, điều chúng ta cần là một phản ứng không chỉ mang tính quốc gia, mà là phản ứng của châu Âu. Nó phải là một câu trả lời cho tất cả, dù chúng ta là người Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia hay Đức. Đó phải là một phản ứng của châu Âu.
Một số nước châu Á, châu Phi cũng ghi nhận những diễn biến theo chiều hướng ít khả quan. Cùng với Sri Lanka, Qatar ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 và thêm 28 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 590 trường hợp. Pakistan hiện đang dẫn đầu khu vực Nam Á về số mắc COVID-19 với 1.495 trường hợp. Tại Bắc Phi, Ai Cập cũng ghi nhận thêm 6 trường hợp tử vong và 40 ca nhiễm mới.
Mỹ đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên là trẻ sơ sinh do COVID-19. Phát biểu với báo giới, Giám đốc Sở Y tế Công cộng bang Illinois, tiến sĩ Ezaki cho biết, một cuộc điều tra đầy đủ đang được tiến hành để xác định nguyên nhân. Trước đó vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, thị trưởng Los Angeles, ông Eric Garcetti cho biết một thiếu niên khỏe mạnh ở thành phố Lancaster, phía bắc Los Angeles cũng đã tử vong vì mắc COVID-19. Những thông tin này cho thấy virus SARS-CoV-2 nguy hiểm với bất kỳ nhóm lứa tuổi nào. Còn tại Pháp, nước này đang chuẩn bị bước vào hai tuần phong tỏa mới với kế hoạch tăng cường tối đa các trang thiết bị y tế chống dịch. Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết trong giai đoạn dịch lây lan mạnh, mỗi tuần nước Pháp tiêu thụ hết hơn 40 triệu khẩu trang y tế. Trước nhu cầu ngày càng gia tăng, Pháp đang phải đặt hàng các nước với số lượng khoảng 1 tỷ chiếc khẩu trang. Hôm qua thì Pháp tiếp tục ghi nhận 319 ca tử vong vì COVID-19, đưa tổng số ca tử vong lên hơn 2.300 ca kể từ đầu mùa dịch. Đến nay, Pháp cũng đã xác định có gần 37.600 ca nhiễm COVID-19 thông qua xét nghiệm, với hơn 17.600 người phải nhập viện và hơn 4.000 ca bệnh nặng. Tính đến hôm qua, Cộng hòa Séc ghi nhận gần 2.660 người nhiễm virus SARS-CoV-2, thêm 2 ca tử vong, đưa tổng số người chết lên 11 trường hợp. 11 bệnh nhân được chữa khỏi và gần 36.400 trường hợp đã được xét nghiệm. Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtěch cho biết số lượng người nhiễm virus tiếp tục tăng nhanh và nhấn mạnh Séc bước vào giai đoạn mới của dịch COVID-19. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, đưa tin.
Hôm qua, Bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch nhấn mạnh đây là thời điểm bắt đầu giai đoạn mới của bệnh dịch và chưa có những tín hiệu lạc quan của dịch COVID-19 tại nước này, khi số người nhiễm trong ngày thứ 6 vừa qua tiếp tục đạt mức kỷ lục với 373 trường hợp. Bộ trưởng Y tế cũng ủng hộ việc kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày nữa cho đến đầu tháng 5. Tuy nhiên, việc kéo dài hơn 30 ngày sẽ vượt quá quyền hạn của chính phủ, cần phải có Hạ viện xét thông qua. Nước này đã chuẩn bị 2.000 giường bệnh để ứng phó với tình huống số ca nhiễm tiếp tục tăng nhanh. Tối qua, truyền thông Séc đưa tin Tổng giám mục Tổng giáo phận Praha Dominik Duka cũng phải cách ly do giám mục Karen Herv xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Các giám mục khác tại Praha cũng đã phải cách ly.
Hàn Quốc hôm qua đã lần đầu tiên ghi nhận số người được điều trị khỏi bệnh COVID-19 vượt ngưỡng 5.000 người. Còn tại Iran, hàng trăm người đã tử vong do uống methanol sau khi đọc những thông tin thất thiệt cho rằng rượu có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2.
Một cậu bé 5 tuổi tại Iran đã bị mù sau khi được bố mẹ cho uống methanol vì tin rằng loại chất này có thể giúp con mình phòng chống COVID-19. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp đau lòng xảy ra tại Iran thời gian qua. Những thông tin giả cho rằng rượu có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 xuất hiện từ một bài báo được đăng tải từ đầu hồi tháng 2, khi trích dẫn lời của một giảng viên người Anh mà bài báo đã cho là tự chữa khỏi COVID-19 bằng rượu whisky và mật ong. Theo tạp chí Globe and Mail của Canada, dù không có chứng minh khoa học, song thông tin này đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và làm hơn 1.000 người khác bị ngộ độc. Uống rượu là hành vi bị cấm ở Iran, trừ những trường hợp nhóm tôn giáo thiểu số ngoài đạo Hồi. Do đó, nhiều người đã tìm mua rượu lậu chứa methanol để uống và bị ngộ độc.
Hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố gói hỗ trợ trị giá 1,1 tỷ đô la Australia cho những người làm việc trong lĩnh vực y tế và những đối tượng dễ bị tổn thương, nhằm giúp các nhóm này đối mặt với những khó khăn trong bối cảnh hiện tại. Gói hỗ trợ này được đưa ra trong bối cảnh số ca COVID-19 tại Australia đã lên đến hơn 3.600 trường hợp, trong đó 16 người đã thiệt mạng. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
Trong cuộc họp báo diễn ra vào trưa nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, dịch COVID-19 đang khiến nhiều người dân phải đối mặt với khó khăn trong việc tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe, cũng như khó khăn trong duy trì cuộc sống hàng ngày. Do đó, chính quyền Australia công bố gói hỗ trợ trị giá 1,1 tỷ đô la Australia để giúp đỡ những đối tượng này.
Hôm nay tôi công bố thêm sự hỗ trợ dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cũng như các hỗ trợ cho hệ thống an sinh xã hội để giúp đỡ những người chịu nhiều tổn thương do những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, trong cộng đồng, từ các biện pháp mà chính phủ đưa ra nhằm đối phó với dịch COVID-19.
Ngoài những hỗ trợ này, Thủ tướng Scott Morrison cho biết chính phủ Australia và Ngân hàng Dự trữ đang nghiên cứu để tiếp tục bổ sung các hỗ trợ về thu nhập cho những người lao động đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh. Theo Thủ tướng Scott Morrison, đây sẽ là gói hỗ trợ lớn nhất so với các gói hỗ trợ mà chính phủ nước này đưa ra thời gian vừa qua. Để giúp người dân nắm bắt các thông tin chính thống về COVID-19, chính phủ Australia cũng đã đưa các thông tin về dịch bệnh lên nền tảng WhatsApp và có một ứng dụng riêng trên nền tảng xã hội về dịch bệnh này. Các hỗ trợ được chính phủ Australia đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này đang có dấu hiệu sụt giảm. Song chính phủ Australia cảnh báo người dân không chủ quan mà cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp mà chính phủ đưa ra nhằm giảm số ca COVID-19 tại nước này.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo thông lệ hàng năm, vào tối qua, sự kiện giờ trái đất diễn ra tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới với hoạt động tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 phút đến 21h30 phút. Tại Việt Nam, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sự kiện giờ trái đất năm nay đã được chuyển sang tổ chức trực tuyến trên mạng xã hội và qua các đại sứ nổi tiếng. Thống kê của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết, sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất vào tối qua, cả nước đã tiết kiệm được 436.000 kWh điện. Và trong tối qua, các công trình kiến trúc trên thế giới, trong đó có trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, các kim tự tháp ở Ai Cập và tượng Chúa Cứu Thế ở Rio đều tắt đèn trong một giờ đồng hồ nhằm kêu gọi nhận thức về tình trạng biến đổi khí hậu và tác động của nó với hành tinh mang tên trái đất. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày một khó lường, chính phủ nhiều nước trên thế giới đang triển khai những biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, và một trong số đó là kêu gọi người dân hãy ở trong nhà. Tuy nhiên, ở nhà nhưng không có nghĩa là bạn không thể không có những trải nghiệm đáng nhớ với giờ trái đất 2020. Hành động đơn giản nhất là hãy tắt tất cả các thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ, bắt đầu từ 20h30 giờ địa phương. Và nếu muốn có cơ hội giành được $100 tiền mặt, thì hãy tạo một poster cổ động mọi người trên khắp thế giới tham gia giờ trái đất. Hãy tham gia cùng tôi và hàng triệu người trên thế giới để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Tôi tham gia giờ trái đất bởi tôi cho rằng chúng ta cần phải hành động để bảo vệ hành tinh mà chúng ta đang sống. Là một trong những hoạt động được hưởng ứng mạnh mẽ nhất thế giới, giờ trái đất 2020 một lần nữa sẽ truyền cảm hứng cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ để đổi mới cam kết với hành tinh. Giờ trái đất là một sáng kiến tuyệt vời, bởi đây là hành động đơn giản nhất mà tất cả mọi người có thể làm để bảo vệ hành tinh. Một sự thay đổi nhỏ của chúng ta cũng có thể mang tới thay đổi lớn cho hành tinh.
Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, ngành đường sắt sẽ tiếp tục dừng hoạt động một đôi tàu chạy tuyến đường sắt Bắc Nam. Thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội vừa cho biết, cụ thể thì tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ duy trì 3 đôi tàu chạy xuất tuyến mỗi ngày. Trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, 2 đôi tàu vẫn được duy trì như hiện tại. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ bố trí giãn cách tại các toa ghế ngồi. Đối với toa giường nằm, mỗi khoang chỉ có từ 4 đến 6 khách nên có thể đảm bảo yếu tố tránh lây lan dịch bệnh. Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của một số cục thuế địa phương về việc xem xét gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân và nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 thay vì hạn chót vào cuối tháng 3 này. Tổng cục Thuế cho biết việc gia hạn thuế cho doanh nghiệp đã tạm nộp tiền thuế vào các quý trong năm. Những ngày qua, hạn hán kéo dài, mặn xâm nhập sâu gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại tỉnh Sóc Trăng, trong những ngày này thì nhiều hoạt động hỗ trợ nước sạch sinh hoạt cứu khát cho bà con vùng hạn mặn đã và đang được các ngành các cấp triển khai. Phóng viên Thạch Hồng thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
Chung sức hỗ trợ bà con vùng hạn mặn tại tỉnh Sóc Trăng là chương trình được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Trung tâm Nước sạch Nông thôn Sóc Trăng tổ chức tại xã Thành Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Thượng tá Nguyễn Đình Thi, chính trị viên đoàn trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết.
Chia sẻ với cái khó khăn của bà con, thì cán bộ chiến sĩ đoàn trinh sát số 2 cũng có một cái phần quà là hỗ trợ nước ngọt và các cái khẩu trang cho bà con. Và cũng là đây là một cái nhiệm vụ, là cái trách nhiệm và cũng là cái rất là vinh dự được cái tình cảm của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đến với bà con là trong lúc mà bà con gặp nhiều cái khó khăn.
Trong đợt này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sóc Trăng trao 150 mét khối nước sinh hoạt cho người dân, tặng 350 khẩu trang y tế và 200 chai nước rửa tay diệt khuẩn cho bà con tại xã Thành Thới An, huyện Trần Đề. Phấn khởi khi được hỗ trợ nước ngọt miễn phí để sinh hoạt, chị Lâm Thị Hiếu ở ấp Đầy Hương 2, xã Thành Thới An cho biết.
Hôm nay được hỗ trợ nước, tôi rất là mừng vì cũng đỡ một phần chi phí đi đổi nước. Gia đình nghèo được hỗ trợ như vậy là vui rồi.
Đến xã Liêu Tú và xã Tài Văn, Chúng tôi được chứng kiến niềm vui của bà con nơi đây. Nhiều người dân mang theo xe đẩy thùng đựng nước có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã từ rất sớm để nhận nước sạch miễn phí về sinh hoạt. Bà Lâm Thị Kiện ở xã Tài Văn chia sẻ.
Tôi xin cảm ơn bộ đội và chính quyền xã. Nhà tôi không có gì hết, được nhà nước cho nước, tôi xin cảm ơn.
Với tinh thần không để nhân dân bị thiếu nước uống, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng đã tặng 6.000 bình nước uống, mỗi bình 20 lít cho gần 1.000 hộ dân trên địa bàn các xã Thạnh Thới An, Tài Văn, Liêu Tú thuộc huyện Trần Đề, đồng thời còn phân công gần 100 cán bộ chiến sĩ để hỗ trợ vận chuyển nước uống cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 45 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng. Sau 45 năm, thành phố Đà Nẵng phát triển mạnh về hạ tầng giao thông, tạo nên một diện mạo mới cho thành phố trẻ, hiện đại. Nổi bật là những tuyến đường vành đai, đường giao thông kết nối Đông Tây và đường ven biển. Song song với đó là hàng loạt cây cầu bắc qua sông Hàn. Bài viết của phóng viên Thanh Hà, thường trú tại miền Trung về những kết quả phát triển hạ tầng giao thông tại thành phố Đà Nẵng.
Đúng dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng, thành phố Đà Nẵng khởi công dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông và môi trường tại khu vực cụm nút, giảm tải các tuyến đường chính qua khu vực bờ Tây sông Hàn, tạo nên trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng và khu vực phía Đông. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, đơn vị được giao làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án cho biết, dự án này giải quyết tổng thể một loạt nút giao thông quan trọng trong khu vực nguy cơ ùn tắc giao thông cao bằng hình thức giao thông không đồng mức.
Trên đường Khai Hưng Kiến sẽ bố trí cầu vượt, trên đường Duy Tân sẽ bố trí là cái hầm chui chạy từ đường Đền Thám lên cầu Trần Thị Lý. Hai anh chính với là Duy Tân là sẽ bố trí cầu vượt kết hợp với tầng mặt đất và tầng hầm chui. Còn tại vị trí là Duy Tân, núi Thành cũng như là bạch đằng núi Dài sẽ là kết hợp với hầm chui, tạo ra một liên hoàn ba nút khác mức để giải quyết bài toán tổng thể của khu vực nước giao thông này.
Cùng với đầu tư xây dựng nhiều chiếc cầu mới, mở các tuyến đường vành đai, đường ven biển và trục xuyên tâm thành phố, những năm gần đây Đà Nẵng chú trọng đầu tư các nút giao thông khác mức. Đầu tiên là nút giao thông Hòa Cầm, cửa ngõ phía tây nam thành phố. Tiếp đến là nút giao thông khác mức ngã ba Huế. Hiệu quả nhất trong chống ùn tắc giao thông nội đô là hầm chui phía tây cầu sông Hàn, rồi hầm chui Nguyễn Tri Phương Điện Biên Phủ. Hiện nay, thành phố đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án nút giao thông khác mức phía tây cầu Rồng. Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, dự án nút giao thông phía tây cầu Rồng cũng sẽ được đầu tư xây dựng khác mức, giải tỏa giao thông đô thị ở khu vực trung tâm thành phố.
Các nút có tính chất đặc biệt quan trọng như là nút Trần Thị Lý và nút cầu Rồng thì Sở Giao thông đã phối hợp các ngành liên quan chuẩn bị một cách đầy đủ theo đúng quy trình. Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo thành phố về cái chủ trương đầu tư cải tạo hai nút này và đã được lãnh đạo thành phố thống nhất. Nút giao thông cầu Trần Thị Lý sử dụng từ nguồn ngân sách của thành phố. Nút giao thông phía tây cầu Rồng và sử dụng nguồn vốn trong dự án phát triển bền vững của ngân hàng thế giới.
Xây dựng nút giao thông khác mức cần mặt bằng đủ rộng để làm được những công trình như thế. Cần có sự ủng hộ của người dân thành phố. Khi xây dựng nút giao thông ngã ba Huế, hơn 500 hộ dân đã di dời nhường đất cho công trình. Trong khi đó, để làm hầm chui phía tây cầu sông Hàn, thành phố phải thu hồi đất của 23 hộ dân ở những vị trí vàng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình An, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng, bộ mặt đô thị Đà Nẵng khang trang như hôm nay nhờ sự đồng thuận rất lớn của người dân.
Từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương, người Đà Nẵng hiểu rất rõ cái vị trí của thành phố phải vươn lên. Thì người Đà Nẵng thấy rằng là mình phải làm gì để cho xứng đáng với cái thành phố này. Ta có thể thấy được 20 năm qua là có một cái sự phát triển rất mạnh. Cả 100.000 hộ ở trong cái diện di dời giải tỏa mà họ đều đồng thuận với lãnh đạo. Sự đóng góp đó, cái sự hy sinh đó, nó đã làm nên cái thương hiệu của thành phố.
Ngày mới giải phóng, cả thành phố Đà Nẵng chỉ có mỗi cây cầu Nguyễn Văn Trỗi cũ kỹ. Bây giờ trên sông Hàn đã có cả chục cây cầu hiện đại. Những trục giao thông Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Sa Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp tạo cho Đà Nẵng một hạ tầng giao thông hiện đại. Những nút giao thông khác mức tạo dấu ấn mới cho đô thị Đà Nẵng trên hành trình xây dựng thành phố hiện đại, văn minh.
Tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 thanh niên tử vong. Tin chi tiết của phóng viên Thành Long.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút tối qua trên tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xe mô tô do Nguyễn Đỗ Ngọc Hậu, 20 tuổi, trú thôn Phụng Sơn điều khiển đi theo hướng từ thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn lên tỉnh lộ 640 đã xảy ra va chạm với xe mô tô có 3 người, gồm Trần Đạt, Trần Cao Thiêm, Nguyễn Văn Thương cùng 29 tuổi ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Cú đâm mạnh khiến anh Đỗ Ngọc Hậu tử vong tại chỗ, 3 thanh niên còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên sau đó thì anh Thiêm và anh Đạt cũng đã tử vong. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định cho biết, sáng nay đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra vụ việc, thấy có dấu hiệu bất thường nên đã đề nghị công an điều tra, thực nghiệm lại hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ việc.
Tại cũng đã nắm tình hình, đang đề nghị công an huyện kiểm tra lại, vì cũng có nhiều yếu tố trong đó. Đường đây đường ngang từ cái đường tỉnh lộ xuống đường nó to lắm, có hệ thống đầy đủ đèn chiếu sáng các thứ, nhưng mà cái nhóm thanh niên nó tụ tập lên hiện trường, nhưng mà mình cũng không nghĩ ra cự ly nó gần vậy mà sao nó chạy cứu sao mà nó tông, tại vì cái đường nó to lắm, tốt lắm. Công an huyện khám nghiệm điều tra lại được kỹ.
Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 28 độ. Dự báo ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ bao gồm cả Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ nay đến ngày 1 tháng 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 7 tháng 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Chuyển sang một số thông tin quốc tế. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc sáng nay cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn theo hướng Đông Bắc từ địa điểm tại thành phố biển Ulsan vào lúc 6 giờ 10 phút sáng nay theo giờ địa phương. Hiện giới chức tình báo Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích dữ liệu khác để nhanh chóng xác định thông tin chi tiết về vụ phóng này. Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản xác nhận vụ việc này, đồng thời phê phán rằng vụ phóng tên lửa này đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản. Bùi Hùng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
Theo chính phủ Nhật Bản, hai tên lửa đạn đạo tầm xa khoảng 250 km sau khi được phóng, hai tên lửa này đã rơi xuống khu vực ngoài khơi phía đông bắc Triều Tiên và không vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Hiện tại, chưa có xác nhận thiệt hại do vụ phóng này. Thủ tướng Abe Shinzo ngay sau đó đã chỉ đạo cho các bên liên quan thu thập và phân tích thông tin về vụ việc, cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho nhân dân, đồng thời yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh cho máy bay, tàu thuyền khu vực gần tên lửa rơi. Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono cũng đã nhấn mạnh rằng đây là hành động khiêu khích của Triều Tiên đối với cộng đồng quốc tế. Khi mà nước này liên tục phóng tên lửa, Nhật Bản sẽ phân tích triệt để ý đồ của Triều Tiên. Đây là lần thứ tư trong tháng Triều Tiên phóng vật thể không xác định gần bờ biển Nhật Bản.
Trong bối cảnh các nước châu Âu gần như đồng loạt thực hiện hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới nhằm đối phó với đại dịch COVID-19, tình trạng ô nhiễm không khí tại lục địa này đã cải thiện đáng kể, tin cho biết.
Trên cơ sở các quan sát từ vệ tinh thuộc chương trình của Liên minh châu Âu EU, cơ quan vũ trụ châu Âu vừa công bố những bản đồ đầu tiên cho thấy sự sụt giảm đáng kể mật độ khí NO2 gây ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn của châu Âu, đặc biệt là ở thủ đô Paris của Pháp, Rome của Italia và Madrid, Tây Ban Nha. Đối với Bắc Âu, điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc thu thập dữ liệu, cơ quan vũ trụ châu Âu cần thêm 10 ngày nữa để có thể công bố các bản đồ đáng tin cậy. Ông Simonetta Celli, giám đốc chương trình quan sát trái đất cho biết, mật độ NO2 được quan sát trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 vừa qua đã giảm ít nhất 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại thì các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tính toán mức giảm chính xác nhất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đăng tải một video về chiến dịch tái tranh cử của ông, trong đó nêu bật các biện pháp ứng phó của chính quyền đối với dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, đồng thời ca ngợi người dân Mỹ vì sự đoàn kết của họ nhằm đánh bại dịch bệnh này.
Video nhấn mạnh vai trò người dân Mỹ nhằm đối phó với kẻ thù vô hình và lưu ý đến một trong những phát biểu mới đây của ông Trump tại một cuộc họp báo của lực lượng đặc nhiệm chuyên trách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, thì ông Trump nói rằng việc đánh bại kẻ thù vô hình này đòi hỏi sự hỗ trợ và cam kết của mọi người dân Mỹ đơn lẻ. Ông cho rằng mọi người sẽ nhận thấy một sự thay đổi mang tính đột phá rất nhanh khi mà Mỹ giành chiến thắng trước kẻ thù giấu mặt này. Ông Trump nhấn mạnh vào những thời điểm mà Mỹ chứng kiến sự vĩ đại thực sự cá tính, thì người dân Mỹ mọi tầng lớp xã hội đang đoàn kết, sát cánh cùng nhau để đánh bại kẻ thù vô hình này. Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy đa số người dân Mỹ ủng hộ cách xử lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với dịch bệnh COVID-19. Theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây của hãng tin ABC News thực hiện, thì 55% số ý kiến cho biết họ ủng hộ cách thức ứng phó của Tổng thống Trump đối với tình hình dịch bệnh hiện nay, trong khi đó có 43% số ý kiến bày tỏ sự phản đối.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 600.000 người nhiễm bệnh và hơn 30.000 ca tử vong, đại dịch COVID-19 tiếp tục bao phủ lên toàn bộ đời sống thế giới, làm lu mờ gần như tất cả các chủ đề nội dung vốn lâu nay chế ngự mọi chương trình nghị sự của chính trị thế giới. Trong bối cảnh như vậy, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia trong cuộc khủng hoảng đã được thể hiện rõ nét nhất, mở ra cơ hội khắc chế dịch bệnh này. Ngay sau đây, biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại những vấn đề quốc tế nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 lần đầu tiên trong lịch sử đã phải họp trực tuyến để tìm biện pháp ứng phó với những hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra. Đây được xem là tín hiệu tích cực về sự đoàn kết, chung tay của những nền kinh tế hàng đầu thế giới trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm như hiện nay. Tuyên bố chung sau hội nghị có 4 điểm nổi bật cần nhắc lại. Thứ nhất là hợp tác chống đại dịch. G20 cam kết trao đổi dữ liệu, dịch tễ học và các tài liệu cần thiết cho nghiên cứu và phát triển các vật tư thiết yếu, mở rộng sản xuất hàng hóa y tế. Thứ hai là các biện pháp phòng ngừa. G20 cam kết hợp tác thúc đẩy nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị và vaccine, tận dụng công nghệ kỹ thuật số hiệu quả hơn và tăng cường hợp tác khoa học quốc tế. Thứ ba là bảo vệ nền kinh tế thế giới. Các thành viên G20 lên kế hoạch chi 5.000 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu. Điểm thứ tư là hỗ trợ các nước đang phát triển, đặc biệt ở châu Phi, để đối phó với khủng hoảng do dịch bệnh gây ra. Từng đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, với hội nghị được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt hiện nay, G20 đã một lần nữa chứng tỏ tầm quan trọng của nhóm quy tụ 2/3 dân số thế giới, chiếm tới 85% sản lượng kinh tế toàn cầu này. Báo chí quốc tế bình luận, riêng việc các nhà lãnh đạo tiến hành hội nghị trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành như hiện nay đã là một thành công khi chứng tỏ được thiện chí hợp tác cùng hướng tới mục tiêu chung, bởi sẽ không hề dễ dàng cho các nước trong việc tranh luận, nêu ý kiến tại một hội nghị trực tuyến như vậy. Trước viễn cảnh nền kinh tế lâm vào suy thoái do COVID-19 như hiện nay, trong tuần nhiều nước trên thế giới đã quyết định sẽ chi hàng tỷ đô la để ứng phó, trong đó gói cứu trợ lớn nhất phải kể đến Mỹ, là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 đứng đầu thế giới vượt cả Trung Quốc và Italia. Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói cứu trợ khổng lồ 2.200 tỷ đô la Mỹ. Gói cứu trợ này được chi cho việc hỗ trợ trực tiếp các gia đình thu nhập thấp, những người thất nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay nâng cấp hệ thống y tế. Cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 lần này được xem như một cơn sóng thần đang ập tới với nhiều hệ lụy cho nước Mỹ. Riêng với Tổng thống Donald Trump, kinh tế khó khăn có thể buộc ông phải trả giá bằng chính trị khi cuộc đua tái tranh cử mới đang bắt đầu. Sự sốt ruột của ông chủ Nhà Trắng được thể hiện rõ khi ông kêu gọi toàn quốc quay trở lại làm việc vào lễ Phục sinh, và điều này đã vấp phải sự phản đối với nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp quyết liệt để bảo vệ tính mạng người Mỹ đáng giá hơn khó khăn về kinh tế trong một khoảng thời gian. Nhiều nhà quan sát cho rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tấn công mạnh mẽ vào nước Mỹ, giải pháp y tế mới là lĩnh vực để Tổng thống Trump lấy được sự ủng hộ của cử tri, chứ không phải là vấn đề kinh tế như thường lệ. Thưa quý vị, thưa các bạn, những điểm nóng về chiến tranh hay xung đột vũ trang trên thế giới đang tạm thời lắng xuống trước những mối lo to lớn hơn từ đại dịch COVID-19. Do lo ngại hệ thống y tế yếu kém không đủ để chống dịch tại những quốc gia bị chiến tranh và xung đột tàn phá, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong tuần này đã kêu gọi ngừng bắn trên phạm vi toàn cầu. Hưởng ứng lời kêu gọi này, nhiều vùng chiến sự căng thẳng như Syria, Libya, Yemen đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng này tại Đông Bắc Á, các vụ thử tên lửa của Triều Tiên vẫn được tiến hành, gây lo ngại cho các quốc gia láng giềng. Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, sáng nay Triều Tiên đã phóng ít nhất một vật thể bay không xác định về phía bờ biển phía đông. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ thử vật thể bay lần thứ tư của Triều Tiên trong tháng này. Dù Triều Tiên luôn khẳng định các vụ phóng tên lửa của nước này là nhằm nâng cao sức phòng thủ của quân đội, song giới phân tích vẫn nghi ngờ cho rằng hành động này của Bình Nhưỡng có nhiều chủ đích như gây áp lực lên Mỹ, Hàn trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đã bế tắc trong hơn một năm qua, củng cố niềm tin cho người dân về sức mạnh của quân đội. đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới, vụ phóng tên lửa còn thể hiện sự tự tin của quốc gia này trong việc kiểm soát tốt dịch bệnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước áp lực ngày càng gia tăng từ các vận động viên và Ủy ban Olympic nhiều nước về tình hình dịch bệnh COVID-19, Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế đã quyết định hoãn tổ chức Thế vận hội mùa hè năm nay sang đến mùa hè năm sau. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong thời bình một kỳ Thế vận hội phải tạm hoãn. Quyết định này được xem là đúng đắn trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành nhưng sẽ để lại hậu quả to lớn cho nền kinh tế xứ sở Hoa Anh Đào. Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch COVID-19 bùng phát không chỉ khiến hơn 1/3 dân số thế giới sống dưới lệnh phong tỏa, họ còn phải tập quen với những quy tắc cách ly xã hội để ngăn virus lây lan. Chưa bao giờ cụm từ giãn cách xã hội lại trở thành từ khóa phổ biến khắp thế giới như thời điểm một tuần qua. Mục tiêu của giãn cách xã hội là hạn chế sự tiếp xúc gần giữa người với người, từ đó hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Đi kèm với khuyến cáo giãn cách xã hội thường là quy định cấm tụ tập đông người. Dù có khác biệt về văn hóa, thói quen, nhưng các nước từ châu Á đến châu Âu hay châu Mỹ, giãn cách xã hội đang trở thành một biện pháp cần thiết, thậm chí là bắt buộc trong nỗ lực phòng chống sự lây lan của virus. Một số quốc gia đã ban hành những chế tài xử phạt nghiêm minh cho hành vi không tuân thủ giãn cách xã hội, điển hình như là Singapore. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 3, bất kỳ ai bị phát hiện xếp hàng hoặc ngồi ở nơi công cộng mà cách người khác dưới 1 mét có thể bị phạt tù tới 6 tháng hoặc bị phạt tiền tới khoảng 7.000 đô la Mỹ hoặc cả hai mức phạt. Giới chuyên gia tin rằng giãn cách xã hội là một bước quan trọng đối với tất cả mọi người trong phòng chống COVID-19 và đã được chứng minh tính hiệu quả qua các đại dịch trong lịch sử.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Chương trình Thật sự trưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần yêu cầu các ngân hàng miễn giảm phí chuyển tiền liên ngân hàng nhằm thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, tổng số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống chuyển mạch tài chính của Ngân hàng Nhà nước tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy xu hướng tăng sử dụng các giao dịch trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận cho biết, dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết sẽ bị chậm tiến độ nếu tiếp tục triển khai theo hình thức PPP vì tiếp cận nguồn vốn vay thương mại khó khăn làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án. Chính vì vậy, ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận vừa kiến nghị hình thức đầu tư dự án bằng vốn ngân sách. Dự án có chiều dài 101 km, được xây dựng theo quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư là 11.603 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán phiên cuối tuần, không như nhận định của công ty chứng khoán KBSV và xu hướng chung của thị trường châu Á, chứng khoán Việt Nam cũng đã nhanh chóng quay đầu điều chỉnh ngay khi bước vào phiên giao dịch của sáng cuối tuần. Áp lực bán ngày càng gia tăng và tập trung vào nhóm blue chip. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, VN Index tăng lên 701,78 điểm, HNX Index tăng lên 98,09 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với xu hướng hội nhập toàn cầu, Hiệp định EVFTA được ký kết trong năm 2020 mở ra cơ hội vàng cho nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Cùng với đó là sự chuyển dịch đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam cũng mở ra cơ hội hợp tác và phát triển kinh tế công nghiệp trong tương lai. Phóng viên Hải Nho thông tin.
Ông John Carpel, trưởng bộ phận bất động sản của Saview Việt Nam cho biết, trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, năm 2019 là một năm đặc biệt đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó, theo Ngân hàng Thế giới dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ duy trì ở mức 6,5% vào năm 2020 và năm 2021. Các hiệp định thương mại tự do và mạng lưới thương mại toàn cầu gần đây sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam trở thành đích đến của thu hút doanh nghiệp FDI và thị trường bất động sản công nghiệp. Do vậy, Việt Nam sẽ đầu tư hệ thống cảng biển, thúc đẩy việc kết nối và vận chuyển hàng hóa trong thời gian tới tốt hơn, tăng năng lực vận chuyển hàng hóa xuất khẩu tại các cảng biển, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp. Ông Lê Anh Dũng, Giám đốc Kinh doanh của Tập đoàn TNI Việt Nam phân tích.
Chính phủ cũng đã có được những cái chủ trương mở rộng cho các cảng đó, thì chúng tôi hy vọng rằng là hạ tầng cảng được mở rộng, được xuất đi quốc tế, mở tuyến xuất thông quan đi quốc tế, thì đấy là điều kiện tiên quyết để cho các nhà đầu tư chọn địa phương đó để đầu tư. Mặt bằng chỉ là một phần thôi, phụ thuộc thêm nữa là gì, là nhân công lao động có tay nghề hay không ở địa phương đó, và sự hỗ trợ của chính các địa phương đó thì mới đảm bảo được cho thành công, và chính vì vậy mới là cái sự lựa chọn cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội vàng cho ngành công nghiệp Việt Nam, kéo theo hoạt động đầu tư hợp tác giữa các đối tác trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi từ việc xuất khẩu các sản phẩm giá trị thấp chuyển sang hàng hóa có giá trị cao hơn như các thiết bị công nghệ cao, điện tử. Ngoài ra, thông qua việc gia tăng mối quan hệ đối tác với các công ty nước ngoài, Việt Nam có thể gia tăng cơ hội từ việc chuyển giao công nghệ cùng các khoản đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài. Kể từ tháng 6 năm ngoái, ngày càng nhiều các nhà đầu tư bất động sản công nghiệp tại Việt Nam tự tin rằng EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và sản xuất khi nguồn cầu tiếp tục vượt xa nguồn cung, đặc biệt là ở các tỉnh công nghiệp trọng điểm với tỷ lệ lấp đầy đạt 75% tại các khu công nghiệp đang hoạt động trên toàn quốc, thì sự cạnh tranh đối với các khu sản xuất có vị trí gần các thành phố lớn và cảng biển ngày càng tăng lên. Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sao Đỏ, thành phố Hải Phòng, nêu những lợi thế thu hút FDI vào các khu công nghiệp của Hải Phòng trong 5 năm tới.
Thu hút đầu tư bởi vì cái vị thế địa lý của Hải Phòng rất tốt. Ví dụ như khu công nghiệp Lam Đình Vũ. Cái thứ hai là cùng một lúc Hải Phòng ra rất nhiều khu công nghiệp, cho nên có sự cạnh tranh nhau. Làm sao phải giá thành thu hút và cái chất lượng phục vụ để thu hút các nhà đầu tư cũng phải cao nhất thì mới cạnh tranh được. Dẫn đến cái thu hút FDI của Hải Phòng là nhiều năm liền là vẫn cao. Và tốc độ này trong vòng 5 năm tới thì chắc chắn là còn cao hơn.
Cùng với một loạt các đơn vị sản xuất quốc tế mới mang đến cho các chủ đầu tư quyền được chọn các khách thuê phù hợp, từ đó lựa chọn các công ty đa quốc gia trong các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Rõ ràng phân khúc bất động sản công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ với sự gia tăng gấp 10 lần của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong thập kỷ qua. Nguồn cung đất công nghiệp dồi dào cũng sẽ tạo điều kiện cho các dự án sản xuất sắp tới với sự gia tăng các hình thức đầu tư hợp tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp thông qua các hoạt động tại khu công nghiệp và khu chế xuất của Việt Nam trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, 2020 là năm có nhiều sự kiện thể thao lớn, nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lan rộng trên toàn thế giới, nên một số giải đấu đã bị hủy, hoãn vô thời hạn. Olympic Tokyo 2020 bị hoãn sang năm 2021. Để chuẩn bị cho giải đấu này tại Tokyo 2020, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam có tham dự một số giải đấu nhỏ để khởi động, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội tham dự Thế vận hội. Nhưng do dịch COVID-19, những giải đấu này đều không thể hoàn thành như kế hoạch ban đầu. Tuy vậy, huấn luyện viên Trương Minh Sang cho rằng điều này cũng tạo ra cơ hội cho các vận động viên có thêm thời gian tập luyện.
Chính bản thân vận động viên mà không được đi sớm trong tháng 7 này, nó hơi gọi là cảm giác là hơi hụt hẫng tiếng nhẹ thôi. Cũng thấy nó cũng không quá là ảnh hưởng, là tại vì nếu như thời gian mà nó dời lại như thế, nó vừa đảm bảo sức khỏe an toàn cho các vận động viên trên thế giới khi đến Olympic ra, thì bên cạnh đó thì mình có thêm thời gian để mình ổn định động tác hơn, để giúp vận động viên nó yên tâm, nó tập luyện hơn.
Mặc dù bị đảo lộn kế hoạch vì dịch COVID-19, nhưng các đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam vẫn tập trung tập luyện bình thường để duy trì thể lực phong độ, để chuẩn bị tốt nhất cho các mục tiêu trong năm 2021. Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.
Dịch bệnh bắt đầu bùng mới chớm ấy, thì ngay lập tức trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã có luôn biện pháp là cấm trại. Thế là ra chúng em ở đây thì cũng không có gì phải lo lắng cả. Ở đây cũng luôn là phát cho chúng em như là khẩu trang. Mỗi khi mà đi tập luyện, mỗi ngày là đều có bác sĩ ra để đo nhiệt độ cơ thể và sát khuẩn. Bọn em được phát rất là nhiều, nên em cảm thấy rất là yên tâm khi mà được ở trung tâm và tập luyện.
Theo nguồn tin của đài phát thanh Macca, tình hình bệnh dịch COVID-19 ở câu lạc bộ Valencia đang diễn biến rất xấu. Đội bóng có đến 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 10 cầu thủ đội 1. Hiện tại Valencia vẫn ưu tiên phương án ẩn danh các thành viên mắc COVID-19 để bảo vệ quyền riêng tư của họ. Tuy nhiên, việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc hạn chế sự lây nhiễm trong chính nội bộ đội bóng. Valencia đã trở thành ổ dịch sau khi thi đấu với Atalanta ở Champions League tại sân San Siro. Truyền thông Italia cho rằng trận đấu này đã khiến dịch bệnh lây rộng ở Italia và Tây Ban Nha, bởi lẽ hơn 44.000 người góp mặt đã có rất nhiều người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các giải vô địch bóng đá châu Âu đang bị đóng băng vì dịch COVID-19, trong khi đó hai giải đấu Champions League và Europa League cũng hoãn vô thời hạn vì đại dịch này. Ông Alexander Kaferin, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu thừa nhận mùa giải năm nay có thể bị hủy bỏ khi mà dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Nếu không thành công trong việc đưa mùa giải khởi động trở lại, thì mùa giải năm nay có thể bị hủy bỏ. Hiện tại vẫn còn có phương án A, B và C. Ba sự lựa chọn cho mùa giải trở lại là vào giữa tháng 5 và tháng 6 hoặc cuối tháng 6. Cũng có khả năng mùa giải sẽ trở lại vào thời điểm bắt đầu mùa giải mới, và mùa giải kế tiếp sẽ khởi tranh muộn hơn. Chúng tôi vẫn đang xem xét để chọn ra giải pháp tốt nhất cho các giải đấu và các đội bóng.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới đã có những nghĩa cử cao đẹp nhằm chung tay chống lại bệnh dịch. Cristiano Ronaldo vừa quyên góp ủng hộ 5 máy thở cho bệnh viện Bồ Đào Nha, đồng thời chấp nhận giảm 3,8 triệu euro tiền lương ở Juventus khi đại dịch COVID-19 bùng phát khắp thế giới. Trong khi hai nhân vật nổi tiếng khác làm túc cầu là Lionel Messi và Pep Guardiola, mỗi người quyên góp 1 triệu euro giúp Tây Ban Nha chống dịch. Tiền đạo Luis Suarez bỏ tiền túi ra hỗ trợ các gia đình nghèo khó ở quê nhà Uruguay. Anh mua thực phẩm sạch cùng thuốc men và gửi đến 500 hộ dân nghèo vùng ngoại ô thủ đô Montevideo đang phải chống chọi với đại dịch COVID-19. Ở Anh, lãnh đạo Manchester City quyết định mở cửa sân Etihad chào đón các nhân viên y tế quốc gia đến làm việc. Vài tuần tới, Etihad có thể được biến thành cơ sở đào tạo bác sĩ, y tá cấp tốc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực giúp đỡ các bệnh viện nhiễm virus corona. Sau Christian Wood của đội Detroit Pistons, Rudy Gobert và Donovan Mitchell là hai cầu thủ NBA tiếp theo được xác nhận hoàn toàn bình phục. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh NBA đang nỗ lực đưa giải đấu trở lại vào giữa năm 2020. NBA buộc phải tạm hoãn vô thời hạn vào ngày 11 tháng 3, ngay sau khi Gobert được xác nhận dương tính với COVID-19. Các cầu thủ khác cũng buộc phải cách ly 2 tuần kể từ ngày 11 tháng 3.
Dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam chiều trời nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, riêng phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Thị Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web ở địa chỉ vv1.vn.